vấn đáp kinh Như Lai Viên Giác.
Một, tôn chỉ và mục đích của các bộ kinh Đại Thừa.
Mỗi một bộ kinh hay là một cái bộ luận nào, nó đều có cái tôn chỉ, cái mục đích của cái bộ kinh, bộ luận đó. Tôi nói ví dụ như là cái bộ kinh Pháp Hoa, thì Phật nói ngôn ngữ sai khác từ đầu tới cuối là 28 phẩm. Nhưng mà cái mục đích của bộ kinh Pháp Hoa đó là Đức Phật nhằm giới thiệu cái tri kiến Phật của tất cả chúng sanh, cho chúng sanh biết để mà trở về với cái tri kiến Phật của mình. Mà kinh Pháp Hoa gọi là khai thị ngộ nhập, cái nhập đó tức là thể nhập, tức là trở về sống đúng, sống hợp với cái tri kiến Phật sẵn có của chính mình. Thế thì là cái mục tiêu của kinh Pháp Hoa đó là cái chỗ tận cùng mà cần phải tìm hiểu để quay về, để đạt đến đó, là cái từ tri kiến Phật. Còn như cái bộ kinh Niết Bàn á, thì thay vì là cái tri kiến Phật là cái tôn chỉ mục đích của kinh Pháp Hoa để Phật giải đó, thì kinh Niết Bàn Phật dùng cái chữ Phật tánh. Kinh Đại Bát Niết Bàn Phật gọi là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thế thì thiên ngôn vạn ngữ cả bộ kinh Niết Bàn đều dạy cho mọi người bằng cách này, bằng cách khác, diệt trừ vô minh kiểu này, hạn chế phiền não cách kia, nhằm để trở về với cái Phật tánh của mình. Thế thì là cái trọng tâm mà cái mục tiêu đạt đến của kinh Niết Bàn là Phật tánh. Và mà khi học kinh Niết Bàn thì mình là người đệ tử Phật, mình phải hiểu rằng mình có Phật tánh. Phật tánh tức là cái tánh Phật, y như cái tánh của Phật vậy. Còn tri kiến Phật tức là cái hiểu biết, cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mình y như cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của Phật vậy. Thế thì là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn phải đi ngay về chỗ đó. Còn như học kinh Lăng Nghiêm thì các vị cái trọng tâm của nó để mà quy thú về ở chỗ nào, thì cái trọng tâm của kinh Lăng Nghiêm là nó quy thú về cái là dầu thiên ngôn vạn ngữ chặn đứng về não thế này, diệt trừ vô minh kiểu kia bằng nhiều cách, bằng giới, bằng định, bằng huệ, bằng lục độ, bằng quán chiếu, thất đại, tứ tha, vân vân. Nhưng mà cái trọng tâm của kinh Lăng Nghiêm á, là mọi người phải nhận thức cho được rằng là mình có cái thể tánh tịnh minh, và cái tâm của mình á, ngoài cái vọng tâm bình thường này ra, nó còn có cái chân tâm thường trú. Thế thì là khi học kinh Lăng Nghiêm thì mình phải xác định rằng là mình cái thể, cái tánh đó, cái tánh của mình là tịnh, là minh. Cái tâm của mình là chân tâm, mà cái chân tâm đó nó phải là thường trú. Học như vậy thì để là chỉ cần trừ cái vọng tâm, để trừ cái cấu quế của thể tánh, ví như là diệt trừ trần và đuổi khắp ha, là trừ trần. Vì khắp trần đó là lý do phiền não, phiền não như khắp cái trần, thành ra ta cần trừ cái trần cấu và đuổi khắp đến đi, thì tự nhiên là người chủ còn ở lại hư không mà thanh tịnh còn nguyên đó, tức là thể tánh tịnh minh và chân tâm thường trú của mình vẫn còn nguyên đó từ lúc nào cũng như lúc nào. Thế thì ta học kinh Lăng Nghiêm thì ta phải nhớ cái đó. Rồi bây giờ như là học kinh Bát Nhã Ba La Mật thì đại chúng nắm cái gì? Bát Nhã Ba La Mật thì các chị phải nắm cái thật tướng Bát Nhã. Bát Nhã nó có ba thứ. Nếu mà dựa vào cái nghe mà nghe một vị pháp sư nào đó trình bày diễn đạt phân tích triển khai, mình đọc một cái quyển kinh nào đó bằng văn tự, đó là cái lúc đó các vị gọi là các vị đang tu theo cái Bát Nhã đó, cái bằng phương tiện Bát Nhã. Các vị đang thực hành, đang vận dụng phương tiện Bát Nhã bằng cái cách là đọc kinh sách bằng văn tự, nghe triển khai diễn giảng phân tích của một vị pháp sư nào đó, thì dựa trên ngôn ngữ văn tự đó thì gọi là phương tiện Bát Nhã. Cái giai đoạn thứ hai là dựa trên ngôn ngữ văn tự đó, dựa trên phương tiện Bát Nhã đó, các hành giả phải vận dụng trí tuệ của mình mà quán chiếu. Quán chiếu tức là nói cách khác là tư duy, mà tư duy nói cách khác tức là thiền định. Thiền định là tư duy tu, là quán chiếu đấy. Quán chiếu như thế nào? Ví dụ như là kinh Bát Nhã Phật dạy nhất thiết hữu như pháp, như mộng, quyển, bào ảnh, như lộ, như điện, ân sắc như thị quán. À, Phật dạy rằng là cái người hành giả mà tu theo Bát Nhã Ba La Mật thì là phải biết rằng là tất cả các pháp mà do nhân duyên tạo tác sinh khởi mà hình thành thì nó không thật. Nó như chim bao, như cảnh tượng trong chim bao, như bọt nước của trong đám mưa mù, ha, như là hình bóng chập chờn trong cái lúc mà là trời tên tối tên tháng, ha, như là ảnh tượng ở trong gương, ở trong nước, à, như là sương buổi sáng, như là mốc ban mai, à, như là điện chớp trên lưng trời. Phải quán nó như vậy, là nghĩa là nó mong manh, nó tạm bợ, nó ngắn ngủi, nó hư giả như vậy. À, phải quán sát nó như vậy, mình nên quán sát các pháp hữu nguy, các pháp duyên sanh đều như vậy. Thế thì là vận dụng cái như vậy đó, cái quán trí Bát Nhã vậy, để coi các vị có nhận thức được như vậy bằng cái trí tuệ của các vị không. Thì khi nào mà các vị dựa trên ngôn ngữ văn tự thấy rằng là Phật dạy rằng tất cả các pháp duyên sanh đều như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như đen, như sương, như điện chớp, như là mốc, như là bọt, như bong bóng, như là cảnh tượng trong gương, như là cảnh trí trong chim bao. Các vị phải nhận thức rằng sự vật hiện tượng có thật sự như vậy không, bằng cái trí tuệ của mình. Phật nói như vậy mà mình nhìn bằng cái trí tuệ của mình tư duy quá khứ, mình có nhận được như vậy chưa? Mình có thấy rõ cái điều đó chưa? Thì cái giai đoạn đó gọi là quán chiếu Bát Nhã. À, đó là giai đoạn 2. Thì cái thành công của cái phương tiện Bát Nhã, thì quán chiếu Bát Nhã là cái thứ ba, là cái thành công Bát Nhã. Khi mà các vị vận dụng cái quán chiếu Bát Nhã mà quán thành tựu rồi, các vị xác định bằng trí tuệ nhận thức của các vị rằng tất cả các pháp hữu nghi như chim bao, như bọt nước, như sương mù, như hình bóng trong gương, như trăng dưới nước rồi, như mộng như quyển rồi, thì các vị sẽ đạt với cái chỗ gọi là thật tướng Bát Nhã. Nghĩa là các vị dùng mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình bình thường, ở trong cái cảnh giới sắc thân hơn vị xúc pháp bình thường như cõi đàn này, mà các vị thấy được cái thật tướng của dạng thân là vô tướng. À, tức là cái tướng thật của vạn pháp là không có gì. Vì sao vậy? Vì tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, sanh bệnh bản nhiên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng tuần nghiệp phát hiện. Sắc là không, không là sắc. Sắc không này tự tánh nó thanh tịnh bản nhiên, nó khắp cùng pháp giới. Nó tùy theo cái tâm lượng chúng sanh yêu cầu của nhân loại mà nó phát hiện ra thôi. Lửa nước cũng vậy, tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng tuần nghiệp phát hiện. Thế thì là các vị tư duy về cái quán chiếu Bát Nhã rồi, là các vị thấy rõ, kiểm điểm học thêm cái Lăng Nghiêm cộng vô, thấy rõ rằng cái pháp quán đó để cho ta thấy rõ rằng là địa thủy quả phong không kiến thức thất đại, để nó duyên khởi hình thành ra hữu tình vô tình thế gian này đều là như mộng như quyển, đều là những pháp không có thật. Thế thì các vị nhìn đâu các vị thấy là đạt tới cái thật tướng Bát Nhã rồi, là các vị tâm hồn an lành, thoải mái, thảnh thơi và tự tại. Dầu sống, dầu làm việc trong mọi việc, nhưng mà các vị có một cái thích như là tự tại, tự chủ và an tịnh hơn là các vị không học nhiều lắm. Thế thì là học Bát Nhã là nắm lấy cái thật tướng Bát Nhã. À, tôi nói như vậy để mỗi một bộ kinh, cũng như bất cứ bộ kinh nào, bộ luận nào, các vị nghe ai, nghe học ở đâu, học kinh gì, cũng đều phải có mục tiêu hết hả? Chẳng có nói lăng băng, nói hoài, nghe không biết là để đi về đâu. Thế thì Bát Nhã rồi nè. Bây giờ tôi nói về các vị học như thức học, mà nội đây nghe là nhiều người nghe nói như thức học mê lắm. Kể cả mấy vị mà đi ngoại quốc về cũng ráng sang cho được bộ như thức học. Nhưng mà coi chừng, học như thức học để làm cái gì, ứng dụng vào đâu, cái vấn đề đó mới là vấn đề. Thế thì là các vị học như thức học ha, thiên ngôn vạn ngữ nó trình bày nhiều mặt lắm. Nào là tâm hương, nào là tâm sở, nào là sắc thấp, nào là tâm bất tương hành thấp, nào là vô nhi thấp, có trình bày đủ kiểu. Nhưng mà cái mà các vị người ta cần, các vị đạt đến, Đức Phật cần các vị đạt đến là cái gì? Là các vị cần cái đạt đến cái chỗ đó ta gọi là viên thành thật tâm. Bởi vì duy thức nó có ba tánh. Một là tánh biến kế chấp, là biên kế sở chấp tự tánh, hai là tấm y tha thể, ba là tấm duyên hành thật. Thế thì là học di tích rất nhiều, tâm ơn mới cho thuộc rần rần. À, nào là ai là gia tích, nào là mát na tích, nào là để lục tích, nào là tiền ngũ đức, vân vân, phải thuộc rần rần. Tâm sở phải học cái rần rần, từ cái là năm món biến hành, năm món biệt cảnh, nào là 11 món thiện, nào là 51 món tâm sở, nào là 24 món bất tương ân. À, thuộc rần rần không được quên chữ nào. Nhưng mà cái thuộc đó để phục vụ cho cái gì? Là phục vụ cho là cái cách mà để nhận thức được. Làm sao cho các vị nhận thức được? Cái món duy nhất là giả pháp. Ở đây có đời này, dựa vào đâu mà nhận thức? Tôi nói ví dụ như là cầm một cái cục, cục đạo muốn cùng gì ha? Thì gọi là mút gì đó, mà thì mút không phải tiếng Việt Nam, mà gọi là cục cao su. Cao su thì nói nhiều thứ, cao su, cao su thứ là bánh xe hơi khác, thứ này thứ kia khác, đủ thứ hết. Thế thì bây giờ gọi là cục tẩy, tẩy là khi nào chùi bản mới gọi cục tẩy, chứ không chùi bản thì ai gọi cục tẩy ha. Rồi bây giờ là cứ gọi như là cục tẩy này đây, cục cao su mà để tẩy phánh cái bản này. Đây là sự thật, đây là một sự thật, một vật chất thật mà ai cũng biết và ai cũng chấp nhận là một vật chất thật. Thế thì vật chất này từ đâu mà thành ra nó, do cái gì mà làm ra nó và ai làm ra nó, chủ nhân của nó, sáng tạo ra nó là ai? Đấy thì các vị mới tư duy là học tri thức để tư duy từng cái cục nghe là lao bản này là. Thế thì là đây là một cái vật chất cụ thể, hoặc đây là một cái khăn lông, thường thường ta để dùng nhúng nước lau mặt lau tay để là xài công việc cũng vậy thôi, cũng là một vật chất cụ thể. Ai là người sáng tạo ra nó, ai là người sanh ra nó, và do cái gì mà sanh, từ đâu mà sanh, thì dựa trên cái vật chất và hiện tượng vạn pháp và cụ thể bằng vật chất này là các vị nó bắt đầu từ quan chiếu, ta gọi là duy thức quán, tức là tu duy thức cũng là một cách tu thiền thôi. Vận dụng cái trí mà mình học được đó, mình quán chiếu coi ra cái khăn này ai sanh, sanh bằng cái gì và từ đâu, có tính sáng tạo như siêu hình thiên nhiên nào sanh nó không. Cái cục bẫy này cũng vậy, và nói rộng hơn nữa là núi sông đất liền cỏ cây hoa lá cũng như vậy. Thế thì là các vị dựa trên cái vật chất đó mà tư duy và quán chiếu, chừng nào mà các vị thấy rằng là dạng pháp y tha duyên nhi sanh, nhi sanh nhi sinh khởi đây là các vị thành công này. Mà dạng pháp y tha duyên nhi sanh khởi thì cái này gọi là khăn, chứ kỳ thật không phải là khăn, mà gọi là khăn vậy thôi. Người Việt Nam thì gọi cái này là khăn lao tai. Thì mình gọi là khăn lao tai, mà người ngoại quốc thì Tây Âu gọi là khăn musa, gọi là musa. Mà mấy người Trung Quốc thì gọi là sấu kích, thì nó thành cái sấu kích. Vậy thôi, cái kỳ thật cái này là y tha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi, nó như vậy là như vậy, nó là cái nhân như vậy, cái duyên như vậy, cái quả như vậy, và nó như vậy là như vậy, như vậy là như vậy. Chứ nó không phải là sổ cánh, mà không phải mùi xoa, cũng phải là khăn tay. Dạ. Danh sự hổ di khách kỳ tánh ưng tầm tư. Tất cả những cái danh và cái thật này nè, không có cái gì quan trọng cả. Người ta muốn đặt cho nó cái gì ta đặt. Cho bằng ơn nó là khách, bằng nó là khách. Giống như khách đánh rồi đi, muốn đặt cho nó cái gì đặt, rồi muốn bỏ lúc nào cũng được, đặt tên khác cũng không có sao. Giống như khách ở vô nhà hàng ăn rồi đi về người khách đó, thì cái ghế, cái bàn đó ai muốn ngồi thì ngồi, không có cái gì mà dính mắc cả. Tất cả trên thế gian này cũng vậy, tùy theo cái đặt của người ta, cái danh ngôn giả đặt. Thành ra là các vị học di tích đó ha, để mà dựa trên một cái vật chất cụ thể này mà quán, quán tức là thiền, là tư duy tu, là duy thức quán. Để các vị nhận xét được rằng là vạn pháp y tha duyên sanh khởi, dựa vào cái đó mà quán. Kể cả bản thân của mình đây nè, thân của mình đây cũng là cái tấm thân y tha duyên nhi sanh khởi gì vậy, cho nên thân này hỏi là cái gì, bằng cái gì, các vị nói không có trúng. Hỏi bằng cái gì, sao nói trúng được? Vừa là bằng gạo, vừa là bằng một tay, vừa là bằng bầu, bằng bí, rau muống, đậu hũ, tôm, mì căn, thịt heo, thịt vịt, thịt gà, cá biển, rong biển, vân vân và vân vân, và trong đó cả đất, cả nước, cả gió, cả lửa trong này nữa. Đố ai mà nói được cái thân này là giống gì không? Đấy, cho nên người ta quán như thế học, người ta quán cái đó là cho bằng y pha duyên như thánh, như thân khởi thì vậy đó. Như thế thì là để mà nhận thức rằng giải pháp là duyên thanh, mà duyên thanh thì như quyển, cái duyên mà nó còn tương tục tồn tại thì gọi là thanh, mà cái duyên mà nó chia đi, nó tan rã thì gọi là diệt. Mà diệt rồi thì á, cũng ý tha duyên, rồi thanh khởi trở lại, thế thì thanh rồi diệt, diệt rồi, thanh, 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 diệt, diệt, vô cùng, vô tận. Vì vậy cho nên là từ vật chất bên ngoài không tham mà bản thân mình cũng không nhiễm, sống cũng không có gì vinh hạnh mà chết cũng không hề sợ hãi. Đấy là cái chỗ khiếp đảm của cái môn pháp môn tu hành về duy thức quán đây. Mà đạt tới chỗ đó rồi là các vị gọi là đạt tới cái chỗ viên thành thật, là vì các vị nhận thức cho nó đúng rồi, các vị sống đúng cho nó rồi, gọi là viên thành thật tánh mà thôi. Chứ cái tánh viên thành thật nó cũng, sự thật nó cũng chẳng có, không có. Mà tại vì là các vị nhận thức đúng cái chân lý của hiện tượng và pháp, các vị sống theo đúng đúng thì sống hợp rồi, thì các vị thấy rằng là giải pháp duyên sinh như quyển trong này, thân này cũng là một thân. Do đó cái năm sinh thì sinh, mà lão là lão, bệnh là bệnh, thì tử là tử, tử rồi thì để sinh lão bệnh tử cứ như thế. Chỉ có cái việc là mình đừng có tạo cái nhân ác để rồi nó lưu luyến những cái việc ác mà để mà sinh tử trong đau khổ ưu bi khổ não. Còn như sanh thuận tử an, gọi là niết bàn thôi. Sanh dễ dàng, đời sống có phước báo dễ dàng, có hạnh phúc. Trong cuộc sống bình yên, mọi sự vừa hết sức là an lành. Rồi tới trình sống, tới trình chết, mà chết rất dễ dàng nữa, tức là sanh thuận tử an. Mà sanh thuận tử an, trong cuộc sống an lành, không có những cái là quả gửi bay bay xảy đến. Vì mình không có làm những cái nghiệp bất thiện, hả? Thì mình phước báo được như vậy thì gọi là sanh thuận tử an, mà sanh thuận tử an tức là tên khác của niết bàn, không có gì đáng ngại cả. Đó là cái đạt đáo, là cái điểm đến của duy thức học, loại trừ cái biến kế sở chấp. À, và là duy thức học thì ba tánh, nhưng mà loại trừ biến kế sở chấp, cái đó là nó vậy. Ví dụ như cái căn này mà cãi công lưng mà cãi nhau cãi chết bỏ, cũng không bao giờ nói trúng cái tên của cái này. Thấu cấn cũng không đúng, mà mưu xa cũng không đúng, mà khăn tay cũng không đúng. Còn cái Sokorotini của nước nào mà cũng đúng, cái là Atakoproka cũng không đúng, Balamantisi cũng không đúng. Mà trên thế giới này có thể nó nói nghĩa là mấy ngàn thứ tên mà bằng một cái này thôi. Mà cái này là cái này, không có cái nào là tên nào đúng hết. Tại sao như vậy đó? Để loại trừ cái tánh biến cái chấp. Ví dụ như cái này là cố ý mà cãi, hả? Nó đây là cái thấu cấn, thấu cấn, biết gì chỉ còn sáu cấn. Trời, có lộn Mỹ không nữa. Thấu cấn, cái lộn Mỹ nào đúng. Ở đây là khăn tay, hả? Đúng. Nên là loại từ biến kế sở chấp. Nhận thức đúng chân lý về cái tánh y tha khởi của giải pháp. Mà nhận thức đúng rồi, không đúng rồi thì được cái gọi là viên thành. Thế thì học duy thức là cái đó đó nha. Cái nhiều vị học duy thức là nghe là cũng tham lắm, rồi thấu băng rồi này kia, mà không nắm được cái đó là học chết cuộc đời thôi, không biết học để làm gì.